là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ triển khai nhiệm vụ tháng 12. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá thịt lợn hơi tăng trở lại. Gần 1.700 F1 được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung. Hôm nay kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một địa chỉ tin cậy trong nuôi dưỡng chăm sóc trẻ khuyết tật tại tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2021. Ngày 3 tháng 12, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có buổi gặp mặt chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái. Dự buổi gặp mặt chúc mừng còn có đồng chí Giang A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các đơn vị khối đoàn thể của tỉnh. Tặng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh nhân kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái biểu dương những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Yên Bái thời gian qua. Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các cán bộ hội viên luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết nỗ lực vượt khó, cùng chính quyền các cấp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long mong muốn Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, phấn đấu giữ vững danh hiệu là một trong những đơn vị gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh cảm ơn sự quan tâm của tỉnh, các đoàn thể tỉnh Yên Bái đã tới động viên chúc mừng hội nhân kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đây là sự động viên to lớn để Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là các phong trào thi đua, các cuộc vận động và chương trình hành động do tỉnh phát động, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, hội viên Hội Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội cũng sẽ chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội 1 tháng và triển khai nhiệm vụ tháng 12 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trước tình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Nhờ đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 11 tháng đạt gần 3.350 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho người trên 18 tuổi có mặt tại địa phương đạt 98,5%, trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm phòng đạt hơn 70%. Công tác giảm nghèo đạt kết quả nổi bật. Tỉnh cũng đã hoàn thành công tác điều tra khảo sát đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh năm 2021. Nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ban ngành địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2021, trong đó tập trung hoàn thành thu ngân sách để nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, thích ứng linh hoạt, an toàn trong các cơ sở giáo dục, triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2022 và kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần 2022 phù hợp với tình hình thực tiễn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Yên Bái, cụm thi đua số 3 Bộ Công an gồm Công an 8 tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Phú Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm hành động của lực lượng công an nhân dân, chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, Công an 8 tỉnh trong cụm thi đua số 3 Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đó đã thúc đẩy cán bộ chiến sĩ hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Năm 2021, lực lượng công an 8 tỉnh trong cụm thi đua số 3 đã điều tra khám phá trên 3.000 vụ án, bắt gần 7.000 đối tượng phạm tội, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 90%, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 100%. Bên cạnh đó cũng đã mở nhiều đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, triển khai các kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm theo chuyên đề kết hợp với tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về giao thông đến người dân. Do vậy, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn các tỉnh giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa tăng cường chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo an ninh trật tự, công an các đơn vị trong cụm thi đua số 3 cũng đã huy động trên 23.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, tổ chức quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19, tặng quà đồ dùng thiết yếu cho lực lượng làm công tác phòng chống dịch với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, công an các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã trao hàng nghìn suất nhu yếu phẩm hỗ trợ những người dân chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, phát động quyên góp ủng hộ và tổ chức hàng trăm ngày công xây dựng hàng chục căn nhà tình nghĩa, trao tặng cho các hộ nghèo tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Do dịch bệnh COVID-19 bùng phát ngoài cộng đồng, nên đã đẩy giá một số mặt hàng thiết yếu, nhất là các sản phẩm từ thịt lợn, tăng lên. Trước khi dịch bùng phát ở cộng đồng, giá lợn hơi chỉ dao động từ 42 đến 45.000 đồng một kg. Nhưng hiện nay, giá lợn hơi trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tăng lên 56.000 đồng một kg. Giá thịt lợn mông vai ba chỉ lên 110.000 đồng một kg. Giá thịt lợn tăng là tín hiệu vui đối với người chăn nuôi, đặc biệt các trang trại chăn nuôi theo hướng khép kín sẽ có lãi, còn người chăn nuôi nhỏ lẻ chưa chủ động được con giống vẫn đang bị lỗ.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái chính thức đưa vào máy gửi rút tiền tự động Autobank vào hoạt động nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, gia tăng tiện ích để phục vụ khách hàng.
So với máy ATM thông thường, máy gửi rút tiền tự động là loại máy đa chức năng, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nộp ngân sách nhà nước, sao kê dư nợ thẻ tín dụng, đăng ký SMS banking. Đặc biệt, khách hàng có thể mở tài khoản tiền gửi trực tuyến, gửi tiền mặt tại máy với hạn mức tối đa 100 triệu đồng một lần, tối thiểu 50.000 đồng một lần, không giới hạn số lần giao dịch trong ngày. Khách hàng trực tiếp thực hiện các giao dịch tại máy mà không cần đến nhân viên ngân hàng, từ đó giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chủ động hơn việc sử dụng ngân sách của mình. Với ưu điểm này, khách hàng sẽ được phục vụ 24 giờ trên ngày và suốt 7 ngày trên tuần, kể cả các ngày nghỉ lễ mà không cần đến quầy dịch vụ của ngân hàng. Bà Phan Thị Thảo, tổ 14 phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Các thao tác của máy mới thì tôi thấy là rất là nhanh và dễ hiểu, và các nhân viên ngân hàng thì hướng dẫn rất chu đáo, rất thuận lợi khi chúng tôi rút tiền, và kể cả tôi thao tác nộp tiền vào cũng rất là nhanh.
Cùng với phục vụ các dịch vụ trong quầy giao dịch, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái sẽ đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân để biết và sử dụng các tiện ích của máy gửi rút tiền tự động, đồng thời bố trí cán bộ nhân viên thường xuyên có mặt tại cây ATM để hỗ trợ khách hàng khi gặp các vướng mắc trong giao dịch. Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết.
Thì hiện nay chúng tôi có đang có 12 máy ATM và khoảng hơn 50 POS để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Ngày 3 tháng 12 năm 2021, chúng tôi đưa vào sử dụng một máy CDM để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Thì máy CDM này có thể thay thế cái việc giao dịch tại quầy của khách hàng. Khi mà CDM đi vào hoạt động thì chúng tôi cũng mong muốn rằng phục vụ tốt hơn, ngày càng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai CDM trên địa bàn toàn chi nhánh do chúng tôi quản lý. Thời gian đầu tiên thì chúng tôi sẽ bố trí cán bộ hướng dẫn và phát tờ rơi và dán niêm yết cái hướng dẫn thông báo tại CDM để cho khách hàng thực hiện giao dịch được tốt hơn.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cùng với xu thế của thời đại công nghệ 4.0, việc đưa máy gửi rút tiền tự động đa chức năng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái vào hoạt động khẳng định là đơn vị đi đầu trong xây dựng ngân hàng hiện đại theo xu hướng phát triển của thế giới, cũng như tiếp tục đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các ca F0, đến nay sau hơn một tuần xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Yên Bái đã xác định được hơn 1.700 trường hợp F1. Tất cả các trường hợp F1 hiện đang được cách ly tập trung và theo dõi nghiêm ngặt ở 9 khu cách ly tập trung. Ngoài ra, những trường hợp F1 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine mà điều kiện cơ sở vật chất tại nhà đảm bảo sẽ được cơ quan y tế chính quyền địa phương xem xét tạo điều kiện cho cách ly tại nhà nhằm giảm áp lực cho các cơ sở cách ly tập trung. Hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp nên người dân cần nâng cao ý thức phòng dịch và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và hạn chế tập trung nơi đông người. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Mỹ tiếp tục ủng hộ, tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh liên triều, đồng thời nhấn mạnh hợp tác chặt chẽ là điều quan trọng đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Washington vẫn không thay đổi lập trường về các biện pháp ngoại giao với Bình Nhưỡng. Ông cũng đề cao các nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc trong việc cải thiện mối quan hệ liên triều cũng như quan hệ Mỹ-Triều. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc Soo Uk trong cuộc tham vấn an ninh thường niên Mỹ-Hàn. Hai bên đã nhất trí cập nhật các kế hoạch chiến tranh để đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên. Người đứng đầu Lầu Năm Góc Mỹ cho biết Washington và Seoul cùng chia sẻ nhận định chung rằng Bình Nhưỡng đang tiếp tục thúc đẩy các chương trình tên lửa và vũ khí gây bất ổn cho an ninh khu vực.
Tối 2 tháng 12, lực lượng vũ trang Liên bang Đức đã tổ chức một buổi lễ trang trọng với nghi lễ quân sự cấp cao nhất dành cho một nhân vật quân sự để chia tay Thủ tướng Angela Merkel. Đại quân lễ trang trọng được tổ chức dưới ánh đuốc như một lời tạm biệt, lời tri ân dành cho Thủ tướng Merkel. Do dịch bệnh nên quy mô của buổi đại quân lễ bị thu hẹp với khoảng 200 khách mời, trong đó có 52 bộ trưởng đã phục vụ cho nhiệm kỳ của bà Merkel. Buổi lễ diễn ra trên nền 3 bài hát do chính Thủ tướng sắp mãn nhiệm lựa chọn. Tại buổi lễ, bà Merkel đã có bài phát biểu ngắn gọn, cảm ơn người dân Đức và kêu gọi mọi người nhìn nhận cuộc sống với trái tim nhẹ nhõm và lạc quan hướng về tương lai của đất nước. Sau 16 năm đứng đầu chính phủ Đức, bà Merkel sẽ chính thức trao lại quyền cho ông Olaf Scholz vào tuần tới, khép lại sự nghiệp thủ tướng của một trong những nữ chính trị gia có tầm ảnh hưởng hàng đầu châu Âu và trên thế giới. Bà Merkel là thủ tướng xuất thân từ Đông Đức, đầu tiên của đất nước và là thủ tướng đầu tiên của nước Đức thời hậu chiến tranh, được chia tay tại Berlin. Ngoài ra, nữ chính trị gia 67 tuổi là thủ tướng Đức thứ ba được vinh dự được tổ chức đại quân lễ chia tay.
Ngày 2 tháng 12, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu ECDC cho rằng biến thể Omicron có thể chiếm hơn một nửa số ca mắc COVID-19 của các nước thuộc Liên minh châu Âu-EU và khu vực kinh tế châu Âu. Theo thông báo của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu, dựa trên mô hình toán học do cơ quan này thực hiện, có nhiều dấu hiệu cho thấy biến thể Omicron có thể chiếm hơn 50% số ca mắc tại Liên minh châu Âu và khu vực kinh tế chung châu Âu trong vài tháng tới. Trong những ngày gần đây, thêm nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu ghi nhận số ca nhiễm biến thể mới Omicron, dù nhiều nước đã hạn chế nhập cảnh từ các khu vực Nam châu Phi sau khi Nam Phi thông báo phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron.
Các chuyên gia y tế Nam Phi ngày 2 tháng 12 cho biết biến thể mới của Omicron có nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với biến thể Delta và Beta. Theo Trung tâm Mô hình hóa và Phân tích Dịch tễ Nam Phi và Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nam Phi, phát hiện mới nhất cung cấp bằng chứng dịch tễ học cho thấy khả năng chống lại hệ miễn dịch của biến thể Omicron ở những người từng mắc bệnh trước đó. Phân tích dữ liệu giám sát định kỳ Nam Phi từ tháng 3, 2020 đến ngày 27 tháng 11, 2021 cho thấy nguy cơ tái nhiễm của Omicron cao hơn đáng kể so với các biến thể Beta và Delta trong đợt dịch thứ 2 và thứ 3. Theo nhà vi sinh học của Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nam Phi, quốc gia này đang chứng kiến sự gia tăng các ca tái nhiễm do COVID-19 từ biến thể Omicron. Nam Phi cũng ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày tăng đột biến. Ngày 2 tháng 12, nước này ghi nhận 11.535 ca nhiễm mới, cao gấp nhiều lần so với con số 312 cách đây 10 ngày.
Ngày 3 tháng 12, giới chức y tế Australia thông báo nước này đã ghi nhận một ca mắc biến thể mới Omicron trong cộng đồng. Cụ thể, một sinh viên tại thành phố Sydney không có lịch sử đi lại ra nước ngoài đã xét nghiệm dương tính với biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên là Omicron, đánh dấu trường hợp đầu tiên lây nhiễm trong cộng đồng với biến thể mới này. Giới chức bang New South Wales cho biết, trường hợp này không có lịch sử đi lại ra nước ngoài hay có tiếp xúc với những người có lịch sử đi nước ngoài, song nhấn mạnh công tác kiểm tra và truy vết tiếp xúc vẫn đang được tiến hành. Ca mắc đầu tiên trong cộng đồng này dấy lên lo ngại Omicron có thể đã làm lây lan rộng hơn. Trước đó, Australia đã phát hiện 9 ca mắc Omicron, song đều là những người đi từ nước ngoài về.
Viện Địa lý và Thống kê Brazil cho biết nền kinh tế nước này bắt đầu bước vào giai đoạn suy thoái sau khi ghi nhận mức suy giảm 0,1% trong quý 3 2021 và là quý tăng trưởng âm thứ hai liên tiếp do tác động của sự suy giảm trong các hoạt động nông nghiệp. Thông báo chính thức của Viện Địa lý và Thống kê Brazil nêu rõ, trong quý 3 năm 2021, các hoạt động nông nghiệp, một trong những lĩnh vực chủ chốt đóng góp cho nền kinh tế Brazil, giảm 8%. Trong quý 2 năm nay, nền kinh tế Brazil cũng suy giảm 0,4% so với quý 1, cho dù mới chỉ bắt đầu giai đoạn phục hồi từ quý 3 năm 2020. Mặc dù vậy, trong 9 tháng năm 2021, nền kinh tế Brazil đạt mức tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, song đây vẫn là mức thấp do năm 2020 nước này phải chịu tác động nặng từ đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, không những giúp trẻ khuyết tật được can thiệp sớm mà còn dạy nghề, tạo điều kiện được các em tìm kiếm việc làm, tự nuôi sống bản thân. Đó là điều mà các cán bộ, giáo viên ở Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, thành viên Bái luôn nỗ lực thực hiện với tất cả tình yêu thương, trách nhiệm đối với những phần đời kém may mắn trong xã hội. Thời gian qua đã có khoảng trên 700 trẻ khuyết tật được Trung tâm hỗ trợ phục hồi chức năng và học nghề, qua đó tạo động lực để trẻ khuyết tật vươn lên, tự tin hòa nhập cộng đồng, góp phần giảm bớt một phần gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật mùng 3 tháng 12, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
Bị khiếm thính bẩm sinh nên Lê Trung Huỳnh, 14 tuổi, ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, thể hiện nhu cầu của bản thân với mọi người, cũng như phát triển các kỹ năng nghe, nói cần thiết. Bản thân em cũng khá mặc cảm, tự ti, ngại tiếp xúc với người lạ. Từ năm lên 6 tuổi, Huỳnh được gia đình đưa đến Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, thành phố Yên Bái để hỗ trợ học cách giao tiếp bằng ký hiệu. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, Huỳnh còn được tham gia vào câu lạc bộ Thắp Sáng Ước Mơ do Trung tâm thành lập và được học nghề làm hoa giấy và vẽ tranh. Với sự khéo léo, Huỳnh đã tạo ra các sản phẩm lãng hoa, bình hoa giấy cũng như các bức tranh vẽ đa sắc màu về phong cảnh, thiên nhiên, con người. Chị Nguyễn Bích Thủy, mẹ của em Huỳnh, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Lúc đầu tiên thì mình cũng rất là buồn, cảm thấy là mọi sự hy vọng nó tụt. Đấy. Thế là, nhưng mà sau khi mà được biết đến mọi người ấy, rồi là biết đến Trung tâm Hương Giang thì được con được đi học thì là mình cũng cảm thấy là cái sự hy vọng nó lớn dần lên. Thì cứ qua dần dần những tháng năm như thế thì con được học hỏi này, con được biết cái chữ, con được học nghề thì là bố mẹ thì rất là tự hào.
Không chỉ có Huỳnh mà nhiều bạn nhỏ tại Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang cũng đã được tham gia học nghề làm hoa giấy và vẽ tranh. Mặc dù mỗi em ở dạng khuyết tật khác nhau nhưng hầu hết đều hết sức nỗ lực kiên trì học hỏi. Mỗi sản phẩm làm ra được các em đầu tư hết sức công phu tỉ mỉ qua mỗi nét vẽ, cánh hoa hay lá hoa thể hiện tình cảm của các em với ước mơ cháy bỏng và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đặc biệt hơn, các em không chỉ đơn thuần là vẽ tranh trên giấy mà còn thể hiện sự khéo léo, sức sáng tạo của mình trên những chất liệu hết sức đơn giản mà gần gũi. Mặc dù còn nhiều thiệt thòi, thậm chí khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ, nhưng các em đã nỗ lực vươn lên sáng tạo. Mỗi bức tranh như một câu chuyện thể hiện ước mơ vượt khó của các em, tạo ấn tượng sâu sắc đối với các bậc phụ huynh. Bà Hà Thị Kinh, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình nói.
Các bé thì rất là có nhiều cái thiệt thòi, nhưng mà được sự giúp đỡ của các cô dạy cho các bé nhiệt tình và các bé tiếp thu được làm ra những cái sản phẩm rất là đẹp, xinh xắn và thể hiện những ước mơ của các bé, rồi các bé cố gắng làm được những sản phẩm ra thật là đẹp. Và chúng tôi là những phụ huynh được đến gửi gắm các bé ở đây và thấy các bé tiến bộ nhiều và làm được ra những cái sản phẩm đấy, chúng tôi thấy rất là vui.
Mặc dù mới được thành lập từ năm 2018 đến nay, nhưng câu lạc bộ Thắp Sáng Ước Mơ của Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, thành phố Yên Bái đã thu hút đông đảo các bạn nhỏ khuyết tật tham gia. Câu lạc bộ là nơi để cho các em nhỏ thiệt thòi được thể hiện khát vọng, ước mơ của mình trong lĩnh vực nghệ thuật, từ đó giúp các em vơi bớt sự mặc cảm, tự ti, vượt lên số phận, hòa nhập với cộng đồng và có niềm tin vào tương lai. Đối với việc học nghề, từ thiết kế cho đến việc gấp, uốn lượn theo hình cánh hoa, cuốn hoa, tạo hình lá, trang trí đều được các em nhỏ miệt mài thực hiện. Sản phẩm hoa giấy tranh vẽ do các em làm đã được trung tâm giới thiệu đến khách hàng, được trưng bày tại một số triển lãm, hội chợ trong nước và bước đầu đã có các tổ chức cá nhân ủng hộ. Đây chính là nguồn cổ vũ động viên các em có thêm động lực trong cuộc sống. Cô giáo Trần Thị Tú Trinh, Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, thành phố Yên Bái cho biết.
Tùy từng khả năng của các em thì chúng tôi có những cái phương pháp riêng. Như em nào vẽ tranh đẹp thì chúng tôi sẽ cho sang vẽ tranh này. Em nào quấn lá đẹp này thì chúng tôi sẽ cho quấn lá để các em được phát triển cái sở trường và cái khả năng thật tốt của các em đấy trên mọi phương diện. Qua đánh giá thời gian học thì tất cả các em thì đã tiến bộ ở một mức nhất định và tiến bộ ở cái mức với khả năng của tất cả các em ạ.
Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang hiện đang chăm sóc can thiệp sớm, hỗ trợ phục hồi chức năng, hỗ trợ học văn hóa cho gần 50 trẻ khuyết tật, trong đó gần 10 trẻ đang theo học lớp hướng nghiệp dạy nghề làm hoa giấy và vẽ tranh. Tại trung tâm, trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh được học nghe, nói, phát triển ngôn ngữ và nhận thức, tư duy theo đúng lứa tuổi. Bên cạnh đó, với những cháu ở xa không có điều kiện theo học, thì các thầy cô giáo tiếp xúc, đánh giá tình trạng bệnh ở trẻ và xây dựng chương trình can thiệp, đồng thời hướng dẫn phụ huynh giáo dục trẻ khuyết tật ngay tại gia đình. Với trách nhiệm và lòng yêu trẻ, 15 cán bộ giáo viên được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn tại cơ sở giáo dục chuyên biệt, đã đem đến cho các em nhỏ ở đây một mái nhà ấm áp, đầy ắp sự yêu thương và ở đó các em có sự tiến bộ theo từng ngày. Bà Lương Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp trẻ khuyết tật Hương Giang, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì bên cạnh cái việc là chăm sóc, can thiệp sớm cho các trẻ khuyết tật thì lớp hướng nghiệp dạy nghề là chúng tôi đang muốn hướng tới những cái sản phẩm như là tranh đá quý. Đấy là một cái sản phẩm rất là nổi tiếng của vùng đất Lục Yên, Yên Bái và mong muốn là sẽ được đào tạo cho các em trở thành những cái thợ lành nghề, có được những cái tác phẩm tranh đá quý đẹp và được tiêu thụ rộng rãi ở trên thị trường ạ. Trung tâm cũng rất là mong muốn nhận được sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh, của các doanh nghiệp và đặc biệt là của tất cả các phụ huynh quan tâm đến lĩnh vực hướng nghiệp dạy nghề hơn để các em được tham gia học nghề nhiều hơn và được những sản phẩm của các em được đón nhận nhiều hơn ạ.
Không cam chịu hoàn cảnh, nghị lực vươn lên của các em nhỏ tại Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang đã tạo động lực đến những phận đời kém may mắn khác tự tin hòa nhập với cộng đồng. Vì đào tạo nghề cho các em cũng là hướng đi thiết thực ý nghĩa mà Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang đã và đang nỗ lực thực hiện, giúp các em được khẳng định bản thân và đóng góp cho xã hội những điều tốt đẹp hơn.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, MU đánh bại Arsenal 3-2 ở vòng 14 Premier League diễn ra rạng sáng 3 tháng 12 giờ Hà Nội. MU chịu bàn thua ngay phút 13, tuy nhiên tiền vệ người Brazil đã chuộc lỗi bằng pha kiến tạo để Bruno Fernandes gỡ hòa vào cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, MU vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Cristiano Ronaldo ở phút 52, nhưng Arsenal cũng sớm gỡ hòa sau pha dứt điểm gọn của Martin Odegaard chỉ 2 phút sau đó. Phút 70, Fred giúp MU định đoạt trận đấu bằng việc mang về quả phạt đền. CR7 tận dụng để ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho đội chủ nhà. Huấn luyện viên tạm quyền Michel Carrick quyết định nói lời chia tay MU chỉ vài phút sau khi giúp đội bóng thành Manchester đánh bại Arsenal 3-2. Đây là quyết định khá sốc với nhiều người yêu Quỷ Đỏ, bởi trong 3 trận đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên tạm quyền, Michel Carrick đã làm tốt công việc của mình. Ông giúp MU đánh bại Villarreal để đoạt vé vào vòng knockout Champions League, tiếp đó Quỷ Đỏ cầm hòa đội đầu bảng Chelsea và hạ Arsenal tại Old Trafford. Ở trận cầu giữa Tottenham và Bradford vòng 14 ngoại hạng Anh, đoàn quân huấn luyện viên Antonio Conte đã có trận đấu vừa may lại vừa hay hơn đối thủ trong trận derby thành London. Chiến thắng 2 bàn cách biệt giúp Tottenham của huấn luyện viên Conte có thắng lợi thứ 2 liên tiếp ở Premier League năm nay. Ở trận đấu giữa Tottenham và Brentford tại vòng 15 ngoại Anh, đội chủ nhà đã có thắng lợi 2-0 để gây sức ép lên vị trí thứ 4 của West Ham. Chiến thắng trước Brentford giúp Conte duy trì được mạch bất bại cùng với Tottenham tại ngoại Anh kể từ khi lên nắm quyền. Tâm điểm của vòng 21 giải nhất Anh mùa giải 2021-2022 là màn so tài giữa hai đội đang đứng thứ nhất và nhì trên bảng xếp hạng là Fulham và Bournemouth. Không chỉ lép vế về thành tích đối đầu, Fulham còn đang có dấu hiệu chững lại vì phong độ khi không thắng cả hai trận gần nhất. Bên cạnh đó, khó khăn còn đeo bám Fulham bởi sự hụt quân số. Trái với Fulham, Bournemouth không bị sứt mẻ mấy về lực lượng, sự tự tin còn tăng cao so với Bournemouth nhờ thành tích thi đấu khá tốt trên sân khách, chỉ thua đúng 1 trên 8 trận gần nhất. có cơ sở để tin rằng Bournemouth sẽ đánh bại Fulham để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid Toni Kroos có khả năng sẽ tái hợp Pep Guardiola tại Manchester City. Ngôi sao người Đức đã chơi giữa thể Pep Guardiola tại Bayern Munich trước khi chuyển đến Bernabeu vào năm 2014. Kroos hiện vẫn là cầu thủ quan trọng cho đội hình của Real với 12 lần ra sân ở chiến dịch hiện tại tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, xuất hiện những đồn đoán về tương lai của anh khi thỏa thuận đôi bên sẽ hết hạn vào hè năm 2023. Pep Guardiola chuẩn bị làm mọi thứ có thể để đưa học trò cũ về Etihad vào năm sau. Toni Kroos bị cám dỗ bởi cơ hội tái ngộ với Pep Guardiola, tiền vệ 31 tuổi được cho sẽ đưa ra quyết định về tương lai của mình vào đầu năm 2022. Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, MU đang liên hệ với Barnett, người đại diện của Swiss Newest, để thảo luận về kế hoạch chuyển nhượng trong tháng riêng 2022. Saul vừa gây thất vọng sau trận đấu với Watford và bị huấn luyện viên Thomas Tuchel rút khỏi sân ngay sau giờ nghỉ. Chelsea mất kiên nhẫn với Saul nên không thực hiện điều khoản mua lại và chấm dứt hợp đồng mượn trước thời hạn, trong khi đó Atletico cũng không có ý định đón anh trở lại. MU cần bổ sung thêm nhân sự cho tuyến giữa và Quỷ Đỏ cân nhắc kéo tiền vệ người Tây Ban Nha về sân Old Trafford. Saul là một tiền vệ thi đấu toàn diện ở nhiều vị trí, huấn luyện viên Ryan Kangic được chờ đợi có thể giúp tiền vệ 27 tuổi này tìm lại chính mình. Barca đang tiếp cận với Alipi Cuesta và khả năng lấy được cầu thủ người Tây Ban Nha theo dạng chuyển nhượng tự do khá cao. Alipi Cuesta hết hợp đồng với Chelsea vào cuối mùa giải và anh lựa chọn không gian. Tính linh hoạt của Alipi Cuesta là yếu tố được Barca và huấn luyện viên Xavi đánh giá cao. Cầu thủ 32 tuổi người Tây Ban Nha có thể đá hậu vệ phải và trung vệ hàng thủ 3 người.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 8-10 độ. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ. Thành phố Yên Bái ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 10-11 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tay giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh, thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí. Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.